trong đấng cứu độ. Đây là ý tưởng nổi bật trong kinh ngợi khen mà chúng tôi xin được chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Thiên Chúa không chỉ là Chúa, Ngài còn là đấng cứu độ. Và chính trong đấng cứu độ mà mẹ Maria mới cảm nghiệm được một niềm vui mà thế gian không thể trao ban hay cướp lấy được. Thế gian tìm đủ mọi cách để mang lại niềm vui cho con người, nhưng hầu hết đều chỉ là những niềm vui giả tạo. Cảm nghiệm được sự hiện diện của đấng cứu độ là nếm được niềm vui đích thực. Không phải nhờ ý chí hay sức mạnh tinh thần mà con người cảm nếm được niềm vui đích thực ấy. Biết được Thiên Chúa là đấng cứu độ, và từ đó có được niềm vui đích thực, chính là cởi mở tâm hồn với đấng cứu độ. Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Chính chúng ta mới là những kẻ trốn tránh và bỏ chạy. Thiên Chúa thì trái lại không ngừng tìm kiếm những con chiên lạc và đứa con lạc bước hoang đàng. Con người thời đại khó vui trong Chúa biết chừng nào, bởi vì theo sự khôn ngoan của thế gian, con người không tìm được sự cứu độ nào khác ngoài chính mình. Và nếu có một Thiên Chúa, thì Ngài lại dửng dưng với những biến cố của thế giới. Thế gian luôn nhủ thầm với chúng ta như thế. Thế gian thúc giục chúng ta phải tự cứu lấy mình. Với triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre, hoặc là tự do tuyệt đối, hoặc không là gì cả. Với cha đẻ của chủ nghĩa vô thần là Feuerbach, con người phải đứng lên giành lại những gì Thiên Chúa đã cướp mất. Thế gian đầy dẫy những bậc thầy như thế, nhưng những lời của mẹ Maria trong kinh ngợi khen thì hoàn toàn ngược lại với lẽ khôn ngoan của thế gian. Mẹ cũng là một con người như mọi người chúng ta. Nhưng từ mẹ, chúng ta học được rằng làm người chính là chấp nhận túng thiếu và lệ thuộc. Chúng ta không thể tự mình là đấng cứu độ của chúng ta. Chúng ta cần có một đấng cứu độ. Đấng ấy trở nên một con người nghèo hèn như chúng ta để cứu chữa chúng ta. Đấng cứu độ mà mẹ Maria ca ngợi trong kinh ngợi khen không phải là một đấng bất động và vô cảm của các triết gia. Ngài là đấng làm cho trái tim của chúng ta nhảy mừng. Những lời mở đầu của kinh ngợi khen chuẩn bị chúng ta đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài là đấng quan tâm đến người nghèo, người trần truồng, kẻ cô thân cô thế, người bị đẩy ra bên lề xã hội. Và họ đã không thất vọng. Tất cả những gì mẹ Maria và những kẻ thấp hèn nhận được đều đến từ Thiên Chúa như một quà tặng nhưng không. Nơi mẹ và những người nghèo không có kiêu hãnh và tự phụ mà chỉ có lòng cảm mến và hân hoan. Thiên Chúa cứu độ mà mẹ Maria ca ngợi và chúc tụng là đấng can dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài tỏ mình qua công cuộc sáng tạo, qua cuộc giải phóng, qua ơn cứu rỗi và sự hiện diện của Ngài. Thiên Chúa đã không tạo dựng và bỏ rơi công cuộc tạo dựng. Ngài tiếp tục hiện diện một cách tích cực trong công cuộc ấy. Ngài kêu gọi mọi người và mọi sự đến với Ngài. Ngài tỏ mình như đấng giải phóng trong cuộc xuất hành của người Do Thái. Ngài lãnh đạo dân Ngài từ cảnh nô lệ đến sự tự do. Nhưng sự giải phóng mà Ngài mang lại không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cuộc giải phóng mà Ngài thực hiện trước tiên và thiết yếu là đưa con người ra khỏi vòng tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa tự hữu cũng chính là người tôi tớ đau khổ và bị bỏ rơi trên thập giá. Thiên Chúa, đấng ngự trong ánh sáng siêu phàm, cũng chính là đấng trở nên một con người như loài người chúng ta. Ngài mặc lấy thân phận con người, để qua cái chết của Ngài, chúng ta được đưa vào cõi trường sinh. Thiên Chúa của chúng ta trở nên nghèo nàn để có thể chia sẻ thân phận nghèo nàn của chúng ta. Tại sao Thiên Chúa đã trở nên nghèo và ưu ái người nghèo? Kinh Thánh trả lời rằng, nếu Thiên Chúa không nhân danh người nghèo mà hành động, thì sẽ chẳng có ai bắt tay hành động. Người nghèo sẽ chết nếu Thiên Chúa không lắng nghe và đáp trả tiếng kêu cầu của họ. Tự nó, thân phận nghèo hèn không đương nhiên mang lại một ơn đặc biệt cho con người. Nhưng sự nghèo hèn lại là dịp để Thiên Chúa dạy chúng ta biết được thế nào là công bình. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa của công bình. Kinh nghiệm về công bình trong Kinh Thánh là một khẳng định về hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử con người. Thiên Chúa hoạt động để bẻ gãy xiềng xích của tù đày và mang lại tự do cho con người. Sự công bình của Thiên Chúa đòi hỏi con người phải được tự do. Công bình chính là hoạt động của Thiên Chúa nhân danh những kẻ thấp cổ bé miệng trong xã hội. Tác giả của Thánh Vịnh 146 nói về hoạt động ấy như sau. Thiên Chúa giải phóng tù nhân, Ngài mở mắt cho người mù, Ngài nâng dậy những ai đang phải cúi đầu, Ngài yêu thương người công chính, Ngài dõi theo lữ khách, Ngài nâng đỡ quả phụ và cô nhi, nhưng Ngài lại triệt hạ đường kẻ gian ác. Dĩ nhiên, công bình hay công chính của Thiên Chúa không hề có nghĩa là trừng phạt vì tội lỗi của con người. Thiên Chúa công bình là Thiên Chúa quảng đại và giải phóng kẻ thấp hèn. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria đã tự đồng hóa với những người nghèo và thấp hèn. Nghèo, theo Kinh Thánh, là những người nghèo về vật chất, nhưng lại hoàn toàn phó thác cho tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Đối nghịch với người nghèo là hạng người chỉ dựa cậy vào của cải và sức mạnh của mình. Họ là những người tự mãn và tự đồng hóa với những gì họ chiếm hữu. Họ nghĩ rằng tất cả những gì họ có là điều do cố gắng hay tài đức của họ. Chính vì thế mà nơi họ không hề có lòng biết ơn. Đây quả là một ảo tưởng, bởi vì chúng ta không hề tự mình mà có, và chúng ta cũng không thể tự mình chấm dứt sự sống. Chúng ta không thể tự hữu, tự túc. Chúng ta đi vào một thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng, một thế giới có cả một lịch sử phong phú, nhờ sự đóng góp của biết bao nhiêu người đi trước chúng ta. Người nghèo đích thực là những người đã biết nhận ra thân phận bất toàn và lệ thuộc của mình. Mẹ Maria đã nhận ra mình trong hạng người ấy. Mẹ là người nữ tỳ khiêm hạ, nhờ đó Thiên Chúa thực hiện bao điều kỳ diệu. Thiên Chúa hoạt động qua và trong sự yếu đuối của con người để đánh đổ sự kiêu hãnh và khôn ngoan của trần thế. Những dòng mở đầu trong kinh ngợi khen vừa nhắc nhở chúng ta về thân phận nghèo hèn của chúng ta, vừa tỏ bày cho chúng ta thấy được chỗ đứng của những người nghèo trong trái tim Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người nghèo, nhưng nghèo nhất hẳn phải là những ai đang sống với ảo tưởng về sự tự mãn của mình. Mẹ Maria dạy chúng ta thoát khỏi ảo tưởng ấy, để chúng ta thực sự trở nên giàu có trong ân nghĩa Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.